Phán Chúa về lời của Ngài.
Đây là thời gian chúng ta sẽ đến với lời của Chúa. Chúng ta đi gặp lời của Ngài. Xin chúng ta cùng chú ý một lần nữa chúng ta đến với lời của Ngài. Hãy Chúa yêu dấu cho chúng con một lần nữa. Chúng con phải ơn Chúa về lời của Ngài. Vì chính lời của Ngài nuôi dưỡng đời sống của chúng con. Chúa ơi, nếu không có Thánh Linh của Chúa thì chúng con suy gẫm lời của Ngài thì những gì chúng con biết chỉ là tri thức. Cho nên con cầu nguyện xin Thánh Linh của Chúa đến với chúng con, đến với chính mình con và đến với nhân sự của Ngài, để rồi những tri thức chúng con biết trở thành thuộc linh ở trong đời sống của chúng con. Và xin Chúa giúp cho chúng con để chúng con có thể thực hành ở trong đời sống của chúng con, dầu ít dầu nhiều, để chúng con bày tỏ đời sống của chúng con được lớn lên và trong sự hiểu biết lời của Ngài. Cầu xin Thánh Linh bao phủ chúng con bởi thần linh của Ngài để chúng con tạ ơn Chúa và cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Trước khi đi vào trong bài giảng thì tôi muốn đính chính một chút xíu về bài giảng hôm trước của tôi. Tôi trích một cái câu nó không có đúng. Cái câu mà tôi nói chúng ta không có để người khác dỗ dành mình, đừng có để người khác lừa dối mình, là ở trong Tê-sa-lô-ni-ca nhì chương 2 câu 3. Hôm trước tôi nói lộn là Tê-sa-lô-ni-ca nhì chương 2 câu 3. Cho nên xin đính chính cái câu đó để chúng ta hiểu rõ lời của Chúa và chúng ta không có bị hiểu lầm. Đó là cái điều mà tôi muốn đính chính trước khi chúng ta bước vào lời của Chúa. Và trước khi bước vào lời của Chúa buổi sáng hôm nay chúng ta suy gẫm, thì tôi cũng muốn ôn lại một chút xíu về những gì bài giảng trước đây của tôi. Trong khi chúng ta chờ đợi Chúa đến thì chúng ta phải làm gì? Có ai còn nhớ? Chỉ có hai điều thôi. Trong khi chờ đợi Chúa đến chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải tỉnh thức. Rồi có người nói chúng ta phải kiêng ăn cầu nguyện. Còn gì nữa không? Chỉ có hai điều thôi. Dè dữ. Vì còn nhớ bài thơ. Có hai điều mà chúng ta đã học trong tuần trước khi chúng ta chờ đợi ngày của Chúa đến. Đó là chúng ta tỉnh thức chính mình. Và thứ hai đó là chúng ta tỉnh thức anh em của mình. Đó là hai điều mà chúng ta học trong bài học tuần trước. Tỉnh thức chính mình bằng cái đời sống tỉnh thức và dè dữ. Tỉnh thức cái đời sống của mình bằng một cái đời sống thánh khiết và yêu thương, để chờ đợi ngày Chúa quan lâm và Chúa rước chúng ta. Và tỉnh thức anh em chúng ta bằng cách chúng ta khuyên bảo và gây dựng. Tỉnh thức anh em chúng ta bằng cách chúng ta coi sóc và răn bảo. Nó có hai cái chữ nó khác nhau. Một cái là khuyên bảo và một cái là răn bảo. Răn bảo nó đi đến một cái mức độ mạnh hơn. Nhiều khi chúng ta khuyên bảo không được, đến một lúc chúng ta phải gọi là dùng lời của Chúa để răn bảo cái người đó về cái nếp sống không phù hợp với lời của Chúa. Và đó là cái điều mà chúng ta đã học. Chờ đợi Chúa đến bằng cách là tỉnh thức chính mình. Chờ đợi Chúa đến bằng cách tỉnh thức anh em của mình. Buổi sáng nay chúng ta chỉ học có một điều thôi. Đó là chờ đợi Chúa đến bằng cái cách tỉnh thức cộng đồng của chúng ta. Cho nên ba điều. Trong khi chúng ta còn chờ đợi ngày của Chúa quan lâm, chúng ta không biết ngày nào Chúa trở lại. Chúng ta không biết ngày giờ nào Chúa có thể đến trên đất này để tiếp rước hội thánh của Chúa và những con dân của Chúa, gọi là sẵn sàng để đi với Chúa. Nhưng mà chúng ta phải đợi Chúa đến trong cái tinh thần tỉnh thức chính mình, tỉnh thức anh em mình. Và điều buổi sáng nay chúng ta suy nghĩ đó là tỉnh thức cộng đồng. Tỉnh thức cộng đồng là gì? Rất là đơn giản, tỉnh thức cộng đồng đó là chúng ta giảng tin lành của Đức Chúa Trời. Chỉ đơn giản như vậy. Giảng tin lành đó là cái cách mà chúng ta tỉnh thức cộng đồng. Cộng đồng của chúng ta nói chung, thế giới ngày hôm nay đang ngủ mê, đang sập gọi là giật dừ giật dưỡng trong cái đời sống thuộc linh. Họ đang êm đềm trên những cái chiếc nệm, họ đang mát mẻ trong những cái chiếc xe và họ đang ngủ mê trong những cái đời sống phong phú ở xã hội này. Và chúng ta phải đến, chúng ta dỗ họ, dỗ dai họ, dỗ lưng họ. Chúng ta nói cho họ biết về sự cứu rỗi của Chúa. Đó là chúng ta tỉnh thức cộng đồng. thế giới ngày nay phải được tỉnh thức bởi Cơ Đốc giáo và cộng đồng ngày nay phải được tỉnh thức bởi Hội Thánh của Ngài. Và lời của Chúa đã nhắc nhở chúng ta rất là nhiều ở trong điều mà chúng ta sẽ học buổi sáng hôm nay. Cái khúc Kinh Thánh Phi-e-rơ nhì đoạn 3 đó, chúng ta đọc chúng ta thấy đó, có nhiều người ngày hôm nay họ gọi là tỉnh bơ như ruồi. Mà chúng ta phải tỉnh thức, chúng ta biết rằng cái ngày của Chúa đến đó là cái ngày phước hạnh cho chúng ta, nhưng mà nó cũng là một cái ngày đón phạt cho những người chưa biết Chúa, và chúng ta phải tỉnh thức họ. Và đó là cái cách mà chúng ta phải làm đang khi chúng ta chờ đợi ngày của Chúa trở lại. Không chỉ tỉnh thức chính mình để rồi mình vui hưởng cái phước Chúa ban cho, không phải tỉnh thức anh em mình để rồi chúng ta ngồi ở đây chúng ta cùng lên thiên đàng với Chúa, nhưng mà chúng ta cũng phải tỉnh thức cộng đồng và những người ở bên ngoài hội thánh của Chúa cần sự cứu rỗi của Ngài. Phi-e-rơ nhì đoạn 3 câu 3 nói gì? Trước hết phải biết rằng trong những ngày sau đó có mấy kẻ dèm chê dùng lời giễu cợt ở theo tình dục riêng mình đến mà nói rằng chớ nào lời hứa về sự Chúa đến ở đâu. Đây là những người đang mê hoặc ở trong cái nếp sống của họ, trong cái đời sống buông lung của họ, và họ không có biết cái điều gì sẽ xảy ra, và chúng ta phải tỉnh thức họ. Cho nên buổi sáng hôm nay trong cái tỉnh thức cộng đồng chúng ta sẽ học ba điều, đó là tin lành của Chúa phải được giảng ra. Matthew đoạn 24 câu 14, chúng ta cùng mở ra câu này và chúng ta cùng đọc chung với nhau. Như điều mà Chúa đụng đến tôi trong những ngày gần đây, đó là tôi muốn khi chúng ta đến với lời của Chúa, chúng ta mở lời Chúa ra và chúng ta đọc chung với nhau. Cho nên chúng ta ai có Kinh Thánh chúng ta mở ra và chúng ta đọc chung với nhau câu Matthew chương 24 câu 14. Đây là cái câu mà nó nhắc nhở cho chúng ta tin lành của Chúa phải được giảng ra, sự thức tỉnh của phúc âm phải được đến cho đồng bào của chúng ta. Chúng ta mở ra chưa? Chúng ta cùng nhau đọc. Tin lành này về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất để làm chứng cho muôn dân. Bây giờ sự cuối cùng sẽ đến. Bây giờ sự cuối cùng sẽ đến khi tin lành của Chúa được rao giảng ra khắp đất. Khi tin lành của Chúa làm chứng cho những người chưa bao giờ nghe được phúc âm của Chúa thì cái ngày của Chúa sẽ đến. Nhưng mà dĩ nhiên chúng ta cũng không biết cái ngày đó là ngày nào. Cho nên đây là cái điều mà chúng ta phải nhờ ơn Chúa để mình có thể đứng lên tỉnh thức cộng đồng của chúng ta bằng cách rao giảng phúc âm của Chúa. Dầu chúng ta có thể nói khó khăn, dầu chúng ta có thể nói cái thách thức như thế nào đi nữa, thì đây là cái bổn phận, đây là cái trách nhiệm, đây là cái sự giao phó mà Chúa giao cho chúng ta. Và khi nói đến điều này, chúng ta cũng sẽ nói đến một vài cái điểm khác nữa. Chúng ta sẽ nói rằng tôi không có ơn để làm chứng, tôi không có biết để làm chứng. Và như tôi thường nói cái câu này đó, và có nhiều người biện lý do này lý do kia để chúng ta không có nói về Chúa cho người khác. Nhưng mà trong Kinh Thánh, trong lời của Chúa cho chúng ta thấy tất cả mọi hàng người trong hội thánh đều được giao cho cái mạng lệnh này để chúng ta làm chứng về Chúa. Từ các sứ đồ, và ngày hôm nay chúng ta có thể nói là từ những cái mục sư đó, nếu chúng ta đọc trong sách công của các sứ đồ, chúng ta sẽ thấy cái diễn tiến hay là tất cả mọi hàng người đều phải làm chứng nhân cho Chúa, phải rao báo phúc âm của Chúa cho cộng đồng chung quanh khi những người đó sinh sống. Từ đoạn 2 cho đến đoạn 4 của công vụ các sứ đồ thì chúng ta biết rằng sứ đồ Phi-e-rơ, sứ đồ Giăng là những người cột trụ của hội thánh đầu tiên đã sẵn sàng đứng lên để rao báo phúc âm của Chúa, công bố tin lành của Chúa. Và ngày hôm nay như ta nói, đó là hình ảnh của những người lãnh đạo, những người mục sư. Và nhiều khi lắm khi chúng ta thấy rằng có những người đứng lên giảng đầy ơn và mình nghĩ rằng mình không có cái ơn để mình có thể rao giảng phúc âm. Nhưng mà chúng ta nên nhớ rằng từ mục sư, từ sứ đồ cho đến chấp sự, cho đến tín đồ, tất cả mọi người đều phải làm cái mạng lệnh Chúa giao cho. Và dĩ nhiên cái mạng lệnh Chúa giao trong Ma-thi-ơ chương 28 câu 19-20 thì chúng ta biết rồi, Chúa giao cho tất cả mọi người. Và trong sách công của các sứ đồ như tôi nói đó, đã cho thấy tất cả mọi hạng người ở trong hội thánh của Chúa đều làm cái công việc này. Và thứ nhất đó là sứ đồ hay là mục sư ngày hôm nay, rồi đến những chấp sự cũng làm cái công việc đó. Công vụ đoạn 7 nói đến cái sự giảng đạo của Mê Tiên. Giờ là trong cái bối cảnh nó rất là hạn hẹp, nhưng mà chúng ta thấy trong cái phần 3 chúng ta sẽ học ông Mê Tiên, ông dùng tất cả mọi cái điều mà Chúa cho ông có cái cơ hội để ông nói về Chúa, và ông công bố phúc âm của Chúa. Trong đoạn 7 chúng ta đã học mỗi tối thứ năm vừa rồi, chúng ta đã thấy cái đời sống của Mê Tiên. Ông giảng cho những người mà gọi là do Thái giáo, những người mà nghĩ rằng mình đang giữ luật pháp đó, những người mà gọi là cái đời sống mình gọi là công bình bằng những cái luật pháp đó, thì ông Mê-tiên ông dùng những cái điều đó, những dùng cái sự khôn ngoan Chúa ban cho nên có thể đem phúc âm của Chúa nói về Chúa Giê-xu cho những người đó. Và rồi chúng ta thấy một cái ông chấp sự khác là ông Philip, mà trong đoạn 8 câu 12, nếu quý vị có Kinh Thánh chúng ta cùng mở ra ở trong Công vụ đoạn 8 câu 12, chúng ta sẽ thấy ông Philip này là cái người mà Chúa ban ơn cho cũng không kém gì cả sứ đồ khác. Công vụ đoạn 8 câu 12, quý mở ra và bắt đầu đây, quý vị cùng nghe, nhưng quý vị theo dõi. Nhưng khi chúng đã tin Philip là người giảng tin lành của nước Đức Chúa Trời và danh Đức Chúa Giêsu Christ cho mình, thì cả đàn ông đàn bà đều chịu phép báp têm. Đây là cái công việc của chấp sự Mê Tiên. Chúng ta biết rằng không chỉ những chấp sự, không chỉ làm những cái công việc gọi là thuộc thể trong hội thánh của Chúa, nhưng mà những chấp sự cũng có cái trách nhiệm, cái sự giao phó tin lành mà Chúa giao phó cho những chấp sự để có thể bước ra bên ngoài cộng đồng và nói về Chúa, giảng tin lành cho những người chưa được cứu, thức tỉnh cái đời sống thuộc linh của họ để họ có thể thấy được cái sự sống đời đời. Cho nên lắm như ngày hôm nay tôi không có ý gọi là phê phán, nhưng mà nhiều khi ngày hôm nay nhiều chấp sự ngồi trong hội thánh nói ô tôi làm cái này rồi tôi sẽ không có làm cái kia, nhưng mà cái vấn đề mà chúng ta làm chứng về Chúa, công bố âm của Chúa là cái công việc của tất cả mọi người, từ mục sư cho đến các tín đồ. Và chúng ta thấy ông Philip ông không có dừng ở tại đó, mà chúng ta thấy ông dùng tất cả những cái sức lực Chúa cho để ông có thể làm cái công việc chứng nhân cho Chúa. Và nếu chúng ta đọc hết đoạn 8 từ câu 26 ra đi thì chúng ta thấy Chúa dùng ông rất là đặc biệt để rồi ông có thể giảng đạo cho người Ethiopia. Và chúng ta thấy cái phúc âm của Chúa được rao truyền bởi các sứ đồ cho đến các chấp sự rồi các tín đồ. Đừng có ai nói với tôi rằng tôi là phó tín đồ cho nên tôi không có làm cái công việc đó. Và dĩ nhiên mỗi đời sống của chúng ta, từ mục sư cho đến tín đồ, chúng ta cũng phải xét lại cái đời sống nói về Chúa cho người khác. Dĩ nhiên ở đây tôi không có đi sâu vào cái vấn đề chúng ta làm chứng cách nào. Dĩ nhiên chúng ta có nhiều cách để làm chứng, không phải chúng ta nói ra là chúng ta làm chứng, nhưng mà có thể cái đời sống của chúng ta cũng là cái bài giảng sống cho những người ở xung quanh. Có thể cái đời sống của chúng ta cũng là một cái bài giảng sống cho con cái của mình đang ngồi ở trên xe. Cho nên tôi không có bàn sâu cái vấn đề đó, nhưng mà tôi đang muốn nói là cái tin lành hay là phúc âm của Chúa phải được giảng ra bởi các sứ đồ, bởi các chấp sự và rồi bởi các tín đồ. Và tôi cho quý vị thấy những cái điều mà tôi nói, nhiều khi chúng ta nói rằng mục sư nói như vậy nhưng mà lời Chúa có nói không? Chúng ta mở ra cũng ở trong đoạn 8 câu 4 của công vụ các sứ đồ, chúng ta sẽ thấy khi mà hội thánh của Chúa gom lại một chỗ, và tôi không có dám dùng cái chữ là tối ngày cứ vui ở trong cái cộng đồng của mình, tối ngày cứ vui với cái cộng đồng của mình và không có nghĩ đến xa hơn nữa, thì Chúa sẽ cho những cái chuyện khác xảy ra. Và chúng ta thấy hội thánh của Chúa từ câu đoạn 8 câu 1 ra đi thì chúng ta thấy là bây giờ hội thánh của Chúa không còn nằm ở tại Jerusalem nữa, nhưng mà hội thánh của Chúa bị bắt bớ, bị tán lạc, và những cái người tán lạc đó đi đến nơi nào thì họ công bố phúc âm nơi đó. Và đó không phải là chỉ các chấp sự không, nhưng mà có những người tín đồ đơn thuần đơn giản đi ra và nói về Chúa. Công vụ đoạn 8 câu 4 tôi đọc thì quý bà chị nghe: vậy những kẻ đã bị tan lạc đi từ nơi này đến nơi khác truyền giảng đạo tin lành. Đó là cái công việc của những tín đồ. Và như tôi nói, lắm khi chúng ta cứ vui thỏ trong cái cộng đồng, như tôi nói hai cái điều đầu, chúng ta chỉ tỉnh thức chính mình và chúng ta chỉ tỉnh thức anh em mình trong cộng đồng, rồi chúng ta vui vẻ, chúng ta thông công với nhau ở trong bốn cái bức tường ở trong hội thánh của Chúa, và chúng ta không có đi nới rộng hơn cái công việc mà Chúa giao cho chúng ta. Chúa sẽ có cách chúng ta. Cho nên xin Chúa cho chúng ta để rồi chúng ta là những tín đồ, chúng ta là những chấp sự, dầu những chấp sự, những mục sư có những cái công việc của chấp sự mục sư nó cũng khó khăn, nó cũng có nhiều cái công việc, nhưng mà cái vấn đề chúng ta cũng phải tiếp tục đang khi chờ đợi Chúa đến, chúng ta cũng phải rao báo phúc âm của Chúa cho những người khác. Một câu khác ở trong Công Vụ đoạn 11 câu 20 thì cũng nói đến những người mà họ đi đến nơi nào đó thì họ cũng bày tỏ phúc âm của Chúa cho người khác. Công Vụ đoạn 11 câu 20: nhưng trong đám những người ấy có một vài người quê ở Chipre và Siren đến thành Antioch cũng giảng dạy cho người rờ rác nữa, truyền tin lành của Đức Chúa Giêsu cho họ. Chúng ta thấy đây là cái bối cảnh mà ông Ê-tiên bị bắt, và có những người ta họ tản lạc nơi này nơi kia, và họ vẫn đem cái hộp giống tin lành đó đến cho những người họ chưa biết Chúa. Và đó là cái hình thức hay là cái cách mà chúng ta tỉnh thức cộng đồng của chúng ta. Ngày hôm nay nếu chúng ta suy nghĩ đến cái cộng đồng chung quanh của chúng ta đây, mình thật là buồn không? Nhưng mà mình không có buồn, rồi mình chỉ ngồi đó và mình than khóc với Chúa. Nhưng mà chúng ta tìm mọi cách, mọi ơn Chúa cho để mình có thể giảng đạo của Chúa ra cho đồng bào của chúng ta. Ngày hôm nay tôi thấy có những cái tổ chức khác về tôn giáo cũng tổ chức y chang như chúng ta, thứ bảy chủ nhật những cái giờ mà chúng ta sinh hoạt hồi đó giờ đó thì họ cũng chen vào những cái chương trình đó. Và lúc khi chúng ta thấy như là chúng ta gọi là bó tay với những cái công việc đó, nhưng mà có nhiều cách khác để chúng ta có thể giảng đạo của Chúa, giảng tin lành của Chúa bằng cái đời sống của mình. Và tôi tin chắc rằng những người chúng ta ngồi ở đây có những người tin Chúa không phải bởi một cái lời giảng hào hùng của một sư nào đó, nhưng mà có thể bởi một cái nếp sống của cái người nào đó mà đã tin Chúa và sống, và người đã thấy được cái đời sống của mình. Cho nên chúng ta nhờ ơn Chúa để rồi mỗi người ở trong hội thánh của Chúa phải công bố phúc âm của Chúa cho những người chung quanh của chúng ta, cho cộng đồng của chúng ta. Và điểm thứ hai chúng ta suy nghĩ là chúng ta phải giảng đạo trong mọi cái hoàn cảnh. Chúng ta cùng mở ra trong Ti-mô-thê nhì chương 4, chúng ta thấy lời Chúa nhắc nhở chúng ta phải giảng đạo trong tất cả mọi hoàn cảnh. Ti-mô-thê nhì đoạn 4 từ câu 1 cho đến câu 4, quý vị mở ra cho quý vị cùng đọc chung với tôi. Ti-mô-thê nhì chương 4 từ câu 1 đến câu 4: ta ở trước mặt Đức Chúa Trời và trước mặt Đức Chúa Giêsu Christ là đấng sẽ đón xét kẻ sống và kẻ chết, nhân sự đến của Ngài và nước Ngài mà răn bảo con rằng hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời, hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bẻ trách, nài khuyên, sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi. Vì sẽ có một ngày kia người ta không chịu nghe đạo lành, nhưng vì họ ham nghe những lời êm tai, theo tư dục mà nhóm hợp các giáo sư xung quanh mình, bịt tai không nghe lẽ thật mà xây hướng về chuyện huyễn. Tới câu 4. Đây là cái điều mà chúng ta thấy lời của Chúa nhắc nhở chúng ta, không chỉ chúng ta giảng đạo của Chúa, tin lành của Chúa phải được giảng ra, nhưng mà chúng ta phải giảng trong tất cả mọi hoàn cảnh mà Chúa đặt để chúng ta. Chúa cho chúng ta cái ngày nào, cái cơ hội nào mình còn nói được phúc âm của Chúa, chúng ta phải nói. Cái lý do mà chúng ta thấy rất là rõ sứ đồ Phao-lô nói ở đây từ câu 3 cho câu 4 đến câu 4. Bởi vì cái lý do đó là vì sẽ có một cái thời kia mà người ta không chịu nghe đạo lành của Chúa. Nếu quý vị để ý, chúng ta thấy cái thời kia mà sứ đồ Phao-lô nói đó, có thể đây là cái thời mà chúng ta đang sống. Cái thời mà sứ đồ Phao-lô nói, cái thời kia đó có thể đang ở trong cái thời điểm mà chúng ta đang sống, cộng đồng của chúng ta đang ngủ mê, đang gọi là mơ màng trong những cái tôn giáo mà nó không có mang sự cứu rỗi đến cho theo tư dục mà nhóm họp các giáo sư xung quanh mình. Nếu quý bà cha chúng ta đọc từng lời ở trong những cái câu này, chúng ta suy nghĩ, và tôi suy nghĩ rất là nhiều, tôi thấy thật sự chúng ta đang đối diện với một cái thế lực rất là lớn trong cái thời buổi hiện tại chúng ta. Câu 4 thì lại nói thêm cái lý do đó, họ bịt tai không nghe lời Đạo Thật. Nếu chúng ta có dịp, chúng ta bước ra ngoài, chúng ta đi làm chứng về Chúa cho người ta đó, chúng ta sẽ thấy cái hình ảnh này. Nói lẽ phật của Chúa, nói về lời của Chúa thì họ bỏ ngoài ta, nhưng mà nói những chuyện tán gẫu, nói những chuyện thời sự, nói những chuyện chính trị, nói những chuyện về giải trí, nói những điều vui chơi thì người ta sẽ sẵn sàng ngồi lại để có thể nói chuyện với chúng ta thôi đi. Cho nên chúng ta phải nhờ ơn Chúa để rồi mình phải giảng đạo trong mọi hoàn cảnh, trong khó khăn, trong thách thức, chúng ta cũng phải cần nhờ ơn Chúa để hầu việc này. Lắm khi chúng ta so sánh giữa Việt Nam với ở bên đây, và chúng ta nói rằng ở bên đây khó, nhưng mà chúng ta phải nhờ ơn Chúa để chúng ta có thể hầu việc này. Bởi vì Chúa không có đặt để chúng ta còn ở lại Việt Nam. Chúa đang đặt chúng ta ở tại đây, chúng ta phải nhờ ơn Chúa để chúng ta làm cái điều đó ngay ở tại đây, để rồi Chúa chúc phước cho mọi thánh của Ngài. Tôi muốn đọc lại một lần nữa từ câu 2 cho đến câu 4 để chúng ta suy gẫm lời của Chúa. Và sứ đồ Phaolô nói cái thời 2000 năm trước đó, thì ngày hôm nay nó đang ở trong cái đời sống của chúng ta, nó ở chung quanh chúng ta, mà cũng có thể nó lan lỗi trong đời sống của chúng ta, và chúng ta cũng cần phải tỉnh thức chính mình và tỉnh thức anh em của mình. Lắm khi ngồi 30 phút, 50 phút học lời của Chúa, học lẽ thật của Ngài, con nhân của Chúa nó mệt mỏi. Nhưng mà nếu ngồi thử xem charisma, thử xem chúng ta bao nhiêu thì giờ chúng ta dành. Cho nên chúng ta không phải tỉnh thức cộng đồng, mà chúng ta cũng phải tỉnh thức chính mình và tỉnh thức anh em của mình nữa. Hãy giảng đạo cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời. Có thể như tôi nói ngày hôm nay chúng ta nói mình không gặp thời, mà Chúa dùng sứ đồ Phaolô khuyên nhủ chúng ta là phải giảng, dầu là gặp thời hay không gặp thời. Hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bẻ tách, nài khuyên sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi. Vì sẽ có một thời kia người ta không chịu nghe đạo lành, nhưng vì họ ham nghe những lời êm tai, theo tư dục mà nhớ mật các giáo sư xung quanh mình, bình tai không nghe lẽ thật mà say hướng về chuyện huyền. Đó là điều mà chúng ta thấy ngày hôm nay chúng ta đang sống trong xã hội. Và đó là lý do mà chúng ta phải tiếp tục tỉnh thức cộng đồng của chúng ta, tiếp tục rao giảng tin lành của Chúa ở trong mọi hoàn cảnh của chúng ta, thuận lợi hay không thuận lợi. Và điểm cuối cùng chúng ta suy nghĩ đó là chúng ta cũng phải sẵn sàng trong mọi thời điểm. Sẵn sàng trong mọi thời điểm. Sứ đồ Phêrô ông có cái tinh thần đó. Nếu chúng ta mở ra ở trong Roma 1:15 thì ông nói cái tinh thần sẵn sàng của ông ở trong mọi thời điểm nào Chúa cho ông đều có thể nói về Chúa, hay là chúng ta ông rao phúc âm của Chúa cho những người xung quanh của ông. Sứ đồ Phaolô nói trong Roma 1:15, ấy vậy hãy thuộc về tôi thì tôi cũng sẵn lòng rao tin lành cho anh em là người ở thành Roma. Chúng ta biết ông Phaolô ông đang ở trong cái hoàn cảnh ông phải đi đến Roma để chịu sự xét xử. Ông đi có thể hai cái chân bị cầm, cái tay có thể bị trói, trong cái hình ảnh của một người tù. Nhưng mà ông nói rằng nếu Chúa cho tôi, nếu mà thuộc về ông, những người nào đó ở trong vòng của ông mà ông có thể ra tin lành của Chúa, thì ông sẵn sàng để làm điều đó. Và ngày hôm nay chúng ta có bị lao tù, chúng ta có bị xiềng xích không? Và cũng có thể chúng ta bị xiềng xích trong đời sống tâm linh chăng? Nhưng mà chúng ta phải nhờ ơn Chúa để mình có thể sẵn sàng rao truyền phúc âm của Chúa trong mọi thời điểm, trong mọi cơ hội, trong mọi cái hoàn cảnh Chúa cho đó. Chúng ta phải sẵn sàng, dầu ở tại Jerusalem hay là ở tại Roma, thì sứ đồ Phaolô vẫn làm cái công việc rao giảng phúc âm.
Và ông nói rằng nếu mà tôi không rao giảng phúc âm thì nó lấy làm khó chịu cho cái thân thể, cho cái thân xác của tôi. Và tôi không biết chúng ta có cái kinh nghiệm đó không. Nếu mà chúng ta có được cái kinh nghiệm đó trong đời sống của mình thì tôi tin chắc rằng Chúa sẽ chúc phước cho đời sống của chúng ta và hội thánh của Chúa. Cái kinh nghiệm đó là chúng ta, nếu mà chúng ta không giảng về Chúa, chúng ta không nói về Chúa đó, thì con người mình nó khó chịu, nó như có cái gì sai lệch không đúng với một cái sản phẩm mà Chúa tạo dựng chúng ta. Có những câu chuyện mà tôi được đọc, và có những người đầy tớ của Chúa, và ông cam kết với Chúa rằng mỗi ngày ông phải làm chứng cho một hoặc hai người đó, và tới khi tối ông lên giường ông ngủ và ông giật mình, ông nhớ lại ngày hôm nay ông chưa có làm chứng, chưa có nói về Chúa cho một người nào hết. Và ông phải đứng dậy khỏi giường và ông bước đi ra để ông tìm một người và ông nói về Chúa cho người đó. Dầu cái người đó có tin Chúa hay không, nhưng mà cái kỷ luật của đời sống của người đệ tử này đó là ông vẫn phải nói về Chúa cho một người nào đó, dầu người đó có tin Chúa hay không. Cho nên chúng ta cần nhờ ơn Chúa để mình có thể sẵn sàng trong cái đời sống của mình, trong cái lời nói của mình về phúc âm của Chúa. Bây giờ nếu một cái người nào đó đến với quý ông bà chị em và hỏi rằng tin lành là gì, thì quý ông bà chị em có nói gọi là một cách rành mạch để người đó có thể hiểu về tin lành của Chúa Giêsu. Tôi muốn đặt câu hỏi đó từ sáng nay cho mỗi người chúng ta. Nếu chúng ta trả lời không biết nữa, không biết là tôi có thể nói một cách rành mạch hay không, thì chúng ta cần phải suy nghĩ lại. Đó là cái đời sống chúng ta chưa sẵn sàng để nói về Chúa. Chúng ta phải nhờ ơn Chúa, bởi vì Chúa cứu chúng ta, và chúng ta cần phải biết được cái điều Chúa làm trên đời sống của chúng ta, thì chúng ta mới có thể làm chứng về Chúa cho người khác. Dầu ở tại Jerusalem hay tại Roma, dầu ở trên biển hay là ở tại tòa công luận, dầu ở tại nhà hội hay là tại nhà riêng, thì sứ đồ Phao-lô ông vẫn sẵn sàng trong cái đời sống của ông. Nó giống như nếu quý vị đã học EE, chương trình EE làm chứng EE, thì nó giống như nó có một cái dàn bài sẵn ở trong đầu mình. Nếu ai hỏi về Chúa đó, chúng ta sẽ nói về Chúa một cách gọi là có thứ tự, có lớp lăng, thì người ta có thể hiểu về sự cứu rỗi của Chúa. Còn nếu không thì chúng ta chỉ nói chung chung là ôi Chúa yêu tôi, Chúa cứu tôi. Và đó là cái đời sống như tôi nói chúng ta chưa sẵn sàng. Và sứ đồ Phao-lô ông khuyên con dân của Chúa sống tản lạc ở trên xứ Do Thái thời xưa đó, ông khuyên như thế nào? Chúng ta cùng mở ra một câu nữa, Phê-rơ nhất đoạn 3 câu 15. Chúng ta mở ra câu này để chúng ta đọc, ước ao là cái câu này nó như là nó vui vui chút xíu, nó là như cái câu thần chú của chúng ta. Phê-rơ nhất đoạn 3 câu 15, sứ đồ Phê-rơ khuyên như thế nào? Nhưng hãy tôn Đức Christ là Chúa, là Thánh trong lòng mình. Hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, song phải hiền hòa và kính sợ. Chứ đồ Phê-rơ khi mà ông viết thơ cho những người sống tản lạc ở những cái vùng xứ Bông, hay là những cái xứ ở miền Bắc đó, như là xứ Bông, Galati và Cappadoc, Asi, những cái vùng ở phía miền Bắc đó, và ông nói, ông khích lệ, ông khuyên con dân của Chúa là phải sẵn sàng để nói về Chúa cho những người mà cần biết. Trong mọi thời điểm, chúng ta không biết một cái ngày nào đó, không biết một cái thời nào điểm nào đó, một người nào đó đến hỏi chúng ta về phúc âm. Và tôi bảo đảm với quý vị, khi tôi nói điều này, chắc quý vị cũng sẽ suy nghĩ trong đầu như thế này. Thời buổi này có ai mà lại hỏi mình về tin lành? Có thể chúng ta suy nghĩ được. Và cũng có thể ngày hôm nay không có ai đến hỏi chúng ta về tin lành, nhưng mà không có nghĩa là không có. Có những người gọi điện thoại tới hội thánh của Chúa và nói rằng tôi muốn có những sách vở về phúc âm, tôi muốn biết thêm về tin lành của Chúa. Có nhưng mà sẽ. Cho nên chúng ta, những khi chúng ta lý luận theo cái cách suy nghĩ, cái thực tế trong đời sống, và những khi mình chểnh mảng trong cái công việc, sẵn sàng để nói về Chúa cho những người khác. Cho nên chúng ta nhờ ơn Chúa để rồi như sứ đồ Phê-rơ khuyên đó, hãy thường thường sẵn sàng để trả lời mọi kẻ hỏi về, hỏi lẽ về sự trông cậy trong anh em, xong phải hiền hòa và kính sợ.
chúng ta không phải là gọi là đấu võ miệng với họ, nhưng mà sứ đồ Peter ông cũng khuyên là chúng ta phải hiền hòa kính sợ trong đó. Chúng ta sẵn sàng, chúng ta có những cái phúc âm, chúng ta biết cái lẽ thật, chúng ta biết đây là cái con đường ngay, cái lẽ phải, nhưng mà chúng ta không phải đến để rồi chúng ta tranh luận với họ, để rồi chúng ta phải bắt họ đi vào cái con đường đó. Nhưng mà cái sự hiền hòa, cái sự kính sợ Chúa, cái tấm lòng mà chúng ta nổ ra đó, người khác sẽ thấy về cái cách mà chúng ta nói về Chúa cho họ. Cho nên xin Chúa cho chúng ta để rồi đang khi chúng ta chờ đợi ngày Chúa đến, thì chúng ta không chỉ tỉnh thức chính mình, không chỉ tỉnh thức anh em mình, nhưng mà chúng ta cũng tỉnh thức cộng đồng của chúng ta. Tin lành của Chúa phải được giảng ra bởi tất cả mọi người ở trong hội thánh, từ lớn cho tới nhỏ. Khi nói đến nhỏ thì chúng ta nghĩ rằng các em nhỏ cũng không có làm được điều này. Nhưng mà nếu chúng ta quan sát, chúng ta tìm hiểu, chúng ta thấy cái chương trình EE mà Kids EE đó cũng rất là hữu hiệu đối với những em nhỏ để có thể nói về Chúa. Và có những cái chương trình Kids EE khi mà huấn luyện những các em rồi các em đi ra làm chứng và đi về thì thấy có những cái kết quả rất là lớn lao. Và nhiều khi chúng ta những người lớn không có làm được như mấy em nhỏ đó. Và tôi nhớ khi còn bên Cali thì có một cái em nhỏ đó, khi em học EE xong rồi em về em làm chứng cho ông của em, và ông của em tin Chúa. Trong khi đó cái người ông này bao nhiêu năm tháng, những người lớn, những người bằng lứa tuổi, những người trong hội thánh nói về Chúa mà ông không tin. Cho nên từ lớn cho tới nhỏ, từ chức vụ cao cho đến những người tín đồ, và ngay cả thêm có cái chức danh là phó tín đồ nữa, thì dầu cho tín đồ hay là phó tín đồ hay là mục sư chấp sự, tất cả chúng ta phải làm cái công việc giảng tin lành của Chúa. Và chúng ta phải giảng trong mọi hoàn cảnh và sẵn sàng trong mọi thời điểm để nói về Chúa cho đồng bào của chúng ta, và đó là cộng đồng. Cho nên để tóm lược, chúng ta biết rằng ngày của Chúa trở lại là điều chúng ta không cần biết. Chúa nói điều đó với các môn đồ của Chúa ở trong Công vụ đồng 1 câu 7. Về ngày và giờ thì các ngươi không cần biết. Nhưng mà Chúa nói gì? Cái điều sau đó chúng ta cần phải để ý trong câu 8. Nhưng mà điều chúng ta cần làm để chờ đợi ngày Chúa đến đó là phải rao truyền tin lành của Chúa. Và Chúa cho cái giới hạn tại Jerusalem, tại xứ Giu-đê, xứ Samaria và cho đến cùng cái đó. Và có thể chúng ta làm ở trong cái bối cảnh nào, chúng ta làm ở trong cái phạm vi nào rồi. Và nếu những cái phạm vi mà chúng ta chưa vượt ra được thì xin Chúa cho chúng ta để chúng ta có thể làm đang khi chúng ta chờ đợi ngày Chúa đến. Và ba cách như chúng ta như tôi nói trong bài chia sẻ buổi sáng hôm nay, đó là chúng ta phải công bố tin lành của Chúa cho mọi người bởi tất cả chúng ta ngồi ở đây. Và chúng ta phải công bố tin lành của Chúa trong mọi hoàn cảnh và bất cứ thời điểm nào. Chúa cho chúng ta có 5 phút chúng ta chia sẻ phúc âm trong 5 phút. Chúa cho chúng ta có cái thời gian dài để chúng ta sống, chúng ta bày tỏ cái nếp sống của mình cho những người xung quanh của mình, thì chúng ta phải sống trong cái nếp sống đó. Xin Chúa cho quý cụ, nguyên bà, anh em và tôi, chúng ta nhờ ơn Chúa để rồi ngày Chúa đến, không chỉ chúng ta là những người được cứu ngồi ở đây về với Chúa ở nơi thiên đàng, mà tôi ước ao rằng có thể thêm những người khác mà chúng ta không biết ở bên ngoài sẽ ngồi chung với chúng ta, ngồi chung với các thánh đồ ở trên nước thiên đàng của Chúa. Và đó là cái phước hạnh mà chúng ta sẽ gặp mặt Chúa với những cái bông cái mà chúng ta dâng lên trời Chúa. Cho nên một lần nữa xin Chúa ban ơn cho chúng ta, dầu có những thách thức, dầu có những khó khăn ở trong cái xứ sở rất là tự do, thì chúng ta phải tỉnh thức làm bạn. Đó là trách nhiệm của chúng ta. Chúng ta cùng đến với Chúa.